Năm là mọi mong cầu đều được toại ý. Quý vị nói rằng từ nãy đến giờ chỉ thấy nói đến những điều lợi ích cho người khác, chứ chưa thấy đề cập gì đến bản thân mình. Thế thì bây giờ điều này là lợi ích cho bản thân quý vị đây. Quý vị muốn gì được nấy, mọi điều mong cầu đều được toại nguyện. Hãy nói về một vấn đề thường tình đối với người đời cho là rất quan trọng, như chuyện hôn nhân chẳng hạn. Một người con gái ước mơ gặp được một người chồng tốt và một chàng trai mong cưới được một người vợ hiền thì nhất định đều được toại nguyện. Đó là nói về người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì sao? Nếu người ấy cầu mong được trở thành một vị sư giỏi hoặc một ni sư tốt thì chắc chắn cũng sẽ được toại tâm mãn nguyện. Sáu là không có tai họa về nước và lửa. Điều lợi ích thứ sáu là không bị nước lụt cuốn trôi, cũng không bị hỏa hoạn thiêu đốt. Vừa rồi tôi có đề cập đến bốn vị đại thần trong hư không, nhưng tôi chưa nói về hình dạng của họ. Bây giờ nhân nhắc đến thần lửa, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về vị thần này. Thần lửa có hình dáng như thế nào? Thần lửa trông giống như loài chim sẻ, toàn thân đều màu đỏ và chỉ có một chân. Thần lửa tuy có tên, nhưng khi quý vị gọi đến tên ấy thì thần sẽ bỏ chạy mất dạng, chứ không như chúng ta, hễ gọi tên ai thì người đó liền đến. Thần lửa tên là gì? Thần có tên là Phương Miễn, họ Phương, tên Miễn. Hễ nghe quý vị gọi Phương Miễn thì thần lửa sẽ bỏ đi nơi khác, không ở đây nữa. Còn nếu quý vị không gọi đến tên của thần thì thần cứ ở lại đây, bảo thế nào cũng không đi. Vị thần lửa này thật lạ đời như thế. Lại nói về thần đất. Thần đất có hình dáng như thế nào? Thần đất trông giống như một cậu bé có cặp mắt màu đỏ, tai dài thậm thượt chấm đất. Quý vị đã từng trông thấy đứa bé nào giống như thế chưa? Đó là thần đất đấy. Thần đất cũng có tên là gì? Thần đất tên là Võng Tượng, và rất khó mà gặp mặt vị thần đất này. Nhưng khi gặp được thần, nếu quý vị có thể bắt giữ thần lại và đem nấu chín rồi ăn thịt của thần thì quý vị sẽ biến thành vị thần đất kế tiếp. Đây là việc có thật chứ chẳng phải là chuyện đùa đâu. Bảy là trừ sạch việc hư hao. Điều lợi ích thứ bảy là không có các thứ hư hao. Hư hao tức là hư kinh quái vị. Các thứ tai nạn, các sự việc kinh khủng kỳ quái xảy đến mà quý vị không tưởng tượng nổi và không ngờ tới được. Điều lợi ích thứ bảy là những việc hư hao này đều tiêu trừ không còn nữa. Tám là dứt hẳn ác mộng. Có nhiều người lúc ngủ thường mơ thấy những việc dữ, mộng thấy có người đánh mình, giết mình, hoặc có con cọp muốn ăn thịt mình, hoặc là quỷ vô thường muốn bắt mình đến gặp Diêm La Vương. Có người thì mộng thấy quỷ yểm mị cưu bàn trà đè trên mình, ú ớ nói không ra tiếng, toàn thân cứng đơ không nhúc nhích được. Nhưng nếu quý vị cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Ngài thì những việc như thế sẽ không còn xảy ra nữa. Dứt hẳn ác mộng tức là cắt đứt hẳn, dứt tuyệt, hoàn toàn không còn chiêm bao thấy ác mộng nữa. Chính là ra vào đều có thần theo hộ vệ. Ví dụ quý vị đi trên đường phố, rõ ràng bị xe đụng hất văng ra xa cả mấy thước, thế mà quý vị không hề hấn gì cả và đứng dậy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Lẽ thường hễ bị xe đụng văng ra xa như thế thì nhất định sẽ bị gãy xương đứt gân, nhưng quý vị lại không việc gì, không cần phải đến bệnh viện mà vẫn có thể đứng dậy phủi phủi áo quần rồi đi tiếp như thường. Đó là vì sao? Chính là nhờ có thần linh che chở phù hộ. Ra vào đều có thần theo hộ vệ, có nghĩa là khi quý vị ra đường hoặc lúc ở nhà, khi ra lúc vào đều có thần linh âm thầm đi theo bảo hộ. Mười là thường gặp nhân thánh. Nhân thánh là gì? Là cái mầm móng để trở thành bậc thánh, cái nhân hạnh dẫn đến thánh quả. như khóa tu học hè của chúng ta ở đây chẳng hạn. Đây chính là nhân thánh vậy. Cho nên, trong 6 tuần lễ này, chúng ta chuyên chú giảng kinh thuyết pháp, chăm chỉ cần cù, dụng công tu hành. Có thể nói là quý vị tìm khắp cả thế giới cũng không thể nào tìm ra được một khóa tu học hè cam go như thế này. Nếu quý vị nói rằng mình không muốn bản thân phải phấn đấu cực khổ vất vả đến thế, thì quý vị sẽ không thể nào gặp được nhân thánh. Quý vị hiện nay tuy có vất vả, có chịu khổ, chịu cực, nhưng đây chính là cơ hội để gieo trồng nhân thánh. Và đây là lợi ích thứ 10 vậy. Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời vị lai cùng hiện tại, nếu có thể ở nơi mình trú ngụ mà làm ra sự cúng dường như thế, thì sẽ được sự lợi ích như vậy. Lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thì con thường ngày đêm dùng thần lực của mình hộ vệ người đó, cho đến tất cả ác sự, các nạn nước, lửa, trộm cướp và các tai họa bất trắc lớn nhỏ thảy đều tiêu sạch. Lược giảng: Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời vị lai cùng hiện tại, nếu có thể ở nơi mình trú ngụ mà làm ra sự cúng dường như thế, tức là chọn nơi sạch sẽ thanh tịnh trong nhà mình về hướng nam mà cúng dường hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, thì sẽ được sự lợi ích như vậy. Các chúng sanh ấy sẽ được 10 điều lợi ích kể trên. Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Nếu người đó không những có được bộ kinh Địa Tạng và tượng của Bồ Tát Địa Tạng, mà còn có thể đọc tụng bộ kinh này, đồng thời đảnh lễ và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng nữa, thì con thường ngày đêm dùng thần lực, sức thần thông của mình hộ vệ người đó, cho đến tất cả ác sự, các nạn nước, lửa, trộm cướp và các tai họa bất trắc lớn nhỏ thảy đều tiêu sạch. Thí dụ như bị xe đụng mà tôi vừa nêu ra. Nếu bị xe đụng thì mất mạng, đó gọi là tai họa lớn, đại hoạn. Còn chỉ bị thương nhẹ, trầy xước sơ sài thì gọi là tai họa nhỏ, tiểu hoạn. Thời đại hiện nay không được tốt đẹp lắm, đến đâu cũng có những chuyện phiền phức xảy ra. Như không bị cướp giật thì cũng bị trộm cắp ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận đề phòng bọn ăn cướp này. Người Hoa có câu: Mạng tàn hối đạo, giả dung hối dâm. Nghĩa là chậm giấu của cuốn lôi kẻ trộm, chuốt dung nhan lôi cuốn dâm ô. Mạng tàn hối đạo, đây nói nếu chậm cất giấu tiền của thì cuốn hút người khác vào đường trộm cắp và trao chuốt lẳng lơ thì lôi cuốn người ta vào đường dâm ô. Mạng tàn có nghĩa là cất giấu không cẩn thận, chậm chạp. Như quý vị có báo vật thì phải mau mau cất giấu cho kỹ lưỡng, vì nếu chậm trễ, bọn cướp trông thấy sẽ sanh lòng tham và đến cướp đi mất. Tại sao quý vị bị cướp? Bởi vì quý vị cất giấu quá chậm, cho nên mới dẫn đường cho bọn cướp đến đánh cắp. Đó là nói về tài sản vật chất bên ngoài. Đối với tài sản bên trong của chúng ta, tức là tự tánh của chính mình,